Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Trong những ngày ấy có rất đông dân chúng và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạy lòng thương dân chúng vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhìn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây trong nơi hoang vắng này lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa được 7 giỏ. Số người ăn độ chừng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Hết Tết chưa? Thưa anh chị em, Tết thì cũng đã hết, nhưng mà dư âm của ngày Tết, dư âm ngày xuân vẫn còn. Chúng tôi vẫn nhớ một cái Tết rất đẹp, một mùa xuân hết sức dễ thương tại giáo điểm Tin Mừng. Ở nơi đây, đêm 30, chúng tôi dừng thánh lễ. Sau thánh lễ là anh chị em đi bộ ra ngoài cảng Hiệp Phước có bắn pháo bông. Rồi 12:30 sau giao thừa, anh chị em đến tập trung. Mới đầu tôi chỉ nghĩ là tập trung ở ngoài đài Chúa Giêsu, nhưng mà số lượng anh chị em đến đông lắm. Hết cả phía này bên trái, hết cả trong nhà thờ và cả đường phía trước. Và sau nghi thức đón Chúa vào nhà, đón lòng thương xót Chúa vào cộng đoàn, thì chúng tôi có một bữa tiệc agape, tức là bữa tiệc huynh đệ, bữa tiệc chia sẻ. Và đọc lại lời Chúa ngày hôm nay, tôi liên tưởng đến bữa tiệc, tôi liên tưởng đến phép lạ bánh hóa nhiều đêm giao thừa 2019 tại giáo điểm Tin Mừng này. Anh chị em, ai là những người từ xa đến đây giơ tay? Giơ tay cao lên, giơ tay cao lên, vẫy tay coi, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay. Đây là những người từ xa đến, thưa anh chị em. Một tràng pháo tay thật lớn cho những người từ xa đến. Và trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa cũng nói là có những người từ nơi xa đến. Anh chị em đã từ miền Bắc, miền Trung, miền Tây kéo đến giao điểm Tin Mừng và ăn Tết. Đêm hôm đó, một cái phép lạ nhãn tiền xảy ra, đấy là có rất nhiều anh chị em ở lại. Chúng tôi kê một dãy dài của nhà thờ không đủ, kéo thêm một dãy thứ hai, và không biết bánh chưng, bánh tét, bánh dày, bánh giò, bánh đúc, bánh bò, bánh heo gì đó, đủ thứ bánh ở đâu, tràn ngập hết hai dãy bàn đó. Và anh chị em đến ăn Tết với nhau rất là vui. Và tôi thấy rằng đấy là một cái phép lạ, phép lạ nhãn tiền của những con người có lòng thường xót, phép lạ của lòng thường xót. Thầy chị em cầm cây quạt lên, phép lạ của mãi lên, vì chúng ta đến đây ai cũng có, cho nên luôn luôn có phép lạ của thấy người ta đói, thấy người ta khổ thì mình phải có. Vâng, chính vì có lòng thương xót mà có những anh chị em đưa 50 cái bánh chưng rồi mấy chục cái bánh tét rồi đủ thứ hết, coi như là thập cẩm, và người ta ngồi ăn không có chỗ ngồi, đứng ăn thì đúng hơn, đứng ăn rất là dễ thương, không tranh giành, không giành dịch. Đó mới là điều quan trọng. Chúng ta thấy ngày cô hồn coi, ngày lễ cô hồn mà người ta dâng của cúng cái là vừa mới đưa ra là tôi chộp, tôi dịch, đánh nhau. Có nơi mà đưa đồ cô cúng cô hồn ra không có được nhiều, nó vô nó đánh luôn chủ nhà, nó bảo cái đồ keo. Nó đánh luôn chủ nhà, đi chộp đồ ăn cô hồn mà đánh luôn chủ nhà. Rồi hình ảnh mà người ta lên đền, người ta lấy ấn hoặc là đi lấy phước cầu may gì đó, giành giật đạp rồi đẩy rồi chen rồi lấn, nó như là một cái chỗ cướp ấy. Còn ở đây những anh chị em đến đây vui, rất vui và cũng rất dễ thương vì có lòng thương xót. Cho nên anh chị em vô lấy một đợt xong đi ra, đợt khác đi vô lấy xong đi ra, rất là hiền, rất là dễ thương. Và tôi thấy rằng đó phép lạ xảy ra khi người ta có lòng thương xót. Hôm nay bài tin mừng cũng thế, Chúa bảo rằng là các con có gì cho họ ăn không? Đêm giao thừa Chúa cũng hỏi tôi, Trần Đình Long, con có gì cho họ ăn không? Thưa Chúa, trong bếp con có cái gì thì con đưa ra cái đó, trong kho con có cái gì thì con đưa ra cái đó. Vì con không lường được số người đến đây là bao nhiêu. Ở đây số lượng người đến đây là mấy ngàn anh chị em. Dân chúng ăn no, người ta nhặt được những mẩu bánh còn thừa là 7 giỏ, và số người ăn là chừng 4.000 người. Đêm giao thừa phải cả 5.000 người. Phép lạ kỳ diệu lắm thưa anh chị em, mà chúng tôi không lường trước được. Tôi dự trù là khoảng 500 cho đến 1.000 người. Nhưng mà Chúa đã đưa cả 5.000 người đến, và 5.000 người ấy ai cũng được lì xì. Đó là một cái phép lạ. Mà cái số tiền lì xì ấy lại là một người ngoại đạo, họ quen ngân hàng họ đổi. Và khi họ đổi rồi bảo thôi, còn tặng luôn cho giáo điểm để mà lì xì cho anh chị em. Từ người bé nhất đến người lớn tuổi nhất, ai cũng được đồng tiền mới để mà lì xì. Cái giá trị không phải là 5.000, 10.000, 5 triệu, nhưng mà cái giá trị đó là cái đồng tiền của sự sẻ chia. Cái giá trị đó là đồng tiền để nhắc nhớ mình rằng là đây là cái phúc, đây là cái lộc mà Chúa ban tặng cho mình. Mình phải biết sử dụng cái đồng tiền đó như thế nào, mình phải biết sử dụng cái bánh đó như thế nào để chia sẻ được cho anh chị em mình. Hallelujah! Mãi lên! Hallelujah! Đấy là cái hình ảnh mà tôi xin được minh họa một cái phép lạ nhãn tiền xin nói với anh chị em ngay đêm giao thừa vừa rồi. Rồi sau đó phép lạ vẫn không ngừng, vì anh chị em ở lại ăn Tết không phải là một đêm giao thừa mà tới 10 đêm giao thừa. Đêm nào cũng giao thừa. Mà anh chị em đến đây ăn Tết đâu có cao lương mỹ vị gì đâu, đâu có nhà cao cửa rộng gì đâu, nhưng mà cũng ngon là ngủ khách sạn ngàn sao. Người ta có 5 sao là đủ chết rồi, đây chơi tới ngàn sao. Và thay vì có máy lạnh thì đây có máy đập mũi, mỗi người cái quạt, vừa quạt phành phạch cho nhau, vừa quạt mũi cho nhau. Có đẹp không? Rất đẹp thưa anh chị em. Rồi tôi chả hiểu sao mà trong kho vừa mới hết thì nó lại đầy, lại đem ra buổi tối chia sẻ cho anh chị em ăn. Hôm sau vừa hết lại đầy, lại đưa ra. Dốc hết tình này ta trả nợ đời, dốc hết tình này. Và tôi thấy rằng là mọi người đến đây không ai là không được lì xì, mọi người đến đây không ai là không nhận được một lộc thánh lòng thương xót, đúng không? Ai đến đây cũng được nhận một lộc thánh lòng thương xót và nhận được một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa số xuân, những món quà của lòng thương xót. Anh chị em tưởng tượng mấy chục ngàn cuốn, mấy cả trăm ngàn cái lộc thánh như vậy, in ấn đâu có phải rẻ gì đâu, mà Chúa vẫn cứ ban đầy tràn. Không có thể nào mà đến đâu anh chị em cứ đi lễ đâu mà nhận được quà nhiều như vậy. Có khó lắm, khó lắm thưa anh chị em. Mà ở đây tôi thấy được rằng là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút là phép lạ bánh hóa nhiều vẫn xảy ra. Khi người ta có lòng thương xót, là có phép lạ xảy ra. Khi người ta có mãi lên, khi người ta có là có phép lạ xảy ra. Ví dụ bây giờ người ta bảo trời nóng quá, bây giờ làm sao cho hết nóng. Có mấy người đến bảo cha có hệ thống máy, sao không bật cái hệ thống nước lên để cho anh em nó mát nhỉ? Ai tắt đi vậy, bật lên, kéo kiệt gì mà không bật lên, hướng bật lên dùm cái cho nó mát cho anh em chứ để nó nóng quá tội nghiệp anh em. Thì thưa anh chị em, khi đấy vừa nói xong là có liền, anh thấy chưa, đấy phép lạ xảy ra rồi, thấy chưa? Rồi mời giọng hoa tay đi thưa anh chị em. Đấy, vừa mới nói xong là có thành phố sương mù ở đâu mà giữa Sài Gòn mà có thành phố có sương mù, có không? Đến đây thấy có đúng nhà thờ sương mù. Anh chị em thấy những phép lạ xảy ra là khi con người ta biết xót thương nhau. Cho nên Chúa Giêsu khi mà nhìn thấy đám đông dân chúng như vậy thì Ngài chạy lòng thương. Nhìn thấy đám đông như vậy thì Ngài chạy lòng thương. Vì họ đã ở với Ngài 3 ngày, vì họ đã đói, vì họ đã khát, vì họ đã mệt. Một Đức Giêsu không sống trên mây trên gió, một Thiên Chúa nhập thể làm người để lập một đạo từ trời nối với đất, từ đất hướng lên trời, nhưng luôn luôn đầu đội trời mà chân vẫn đạp đất. Vì thế mà Đức Giêsu mời gọi những người đi theo đạo luôn luôn quan tâm đến con người, không chỉ là nhu cầu tinh thần thiêng liêng mà cả những nhu cầu vật chất, cơm ăn, áo mặc, nước uống, nhà ở của con người nữa. Chính vì thế khi anh chị em đến đây, chúng tôi cũng chỉ cố gắng thực hiện điều mà Chúa đã nói, điều mà Chúa đã làm. Không phải thấy họ đói rồi để họ đi về chết dọc đường, xỉu dọc đường. Chúa không đành lòng như vậy. Thấy họ đói, thấy họ khát, thấy họ mệt thì Chúa hôm nay thấy anh em tôi đang nắng tôi cũng, mà nếu tôi chạy lòng thương bằng miệng vậy con thua gì không? Không. Bây giờ chúng ta thực hiện. Thấy người bên phải tôi nóng thì tôi chạy lòng thương, thì quạt cho họ thì tôi chạy lòng thương. Thấy người bên trái của tôi nóng thì tôi, mấy người này không có chạy lòng thương, sơ chả chạy lòng thương gì cả. Mình có nhiều cách, thay vì mình quạt cho người ta thì mình vỗ vai người ta hỏi thăm cái được không? Được chứ. Thấy người ta, người đằng trước tôi cô đơn thì tôi chạy lòng thương. Thấy người sau lưng của tôi buồn bã thì tôi, thấy tôi đói khát thì tôi cũng phải chạy lòng thương, tôi quạt cho tôi một cái. Nếu mình không biết thương mình làm sao mình thương người khác được. Cho nên mới bảo là thương người như thể thương thân. Anh em hãy yêu người khác như chính bản thân mình. Chúa dạy chúng ta như vậy. Cho nên chị em đến đây cũng phải biết thương mình. Vì thương mình cho nên tôi mới đến đây để tôi lo cho thân mình tôi được nuôi dưỡng bởi lời Chúa. Vì thương thân mình cho nên tôi mới đến đây để tôi cho thân mình tôi, cho thân xác linh hồn tôi được dưỡng nuôi bằng thịt máu Chúa. Vì thương xót tôi, thương thân tôi cho nên tôi mới đến đây tôi ngụp lặn trong lòng thương xót của Chúa. Có những người khác cảnh cáo tôi, cha, cha làm gì mà đêm mà 2 giờ sáng cha mới ngủ rồi 6 giờ dậy rồi sao chịu nổi, đêm ngủ có 2-3 tiếng rồi sao chịu nổi. Cha, cha đứng vừa vừa thôi, tối hôm qua đặt tay đến 9 giờ tối mới xong. Buồn cơm mới đứa bảo, cha phải biết thương cái thân của cha chứ. Thân cha, cha không thương rồi, rồi nằm xuống rồi thì sao? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Vậy mà mấy bà có thương tôi đâu, đặt tay xong vòng lại 3 lần. Tôi bảo là đặt tay rồi thôi đi về đi, nãy mới có đầu bây giờ đặt tay thêm cái vai, đặt thêm cái tay nữa. Thì anh chị em, những người nào mà thường xuyên lên rồi thôi thì cũng phải biết nhường cho người khác. Anh chị em bắt tôi đứng mà bắt tôi đứng từ lúc 11 giờ mà đến 9 giờ tối mấy tiếng đồng hồ. Nghĩ thử coi. 10 tiếng đồng hồ mà đứng suốt như vậy, mà đi khi anh em về xong rồi là không còn, tôi đi vào trong phòng mà cởi cái áo lễ ra là thôi, cái chân nó cứng ngắc không có đi được nữa. Mấy đứa nó bảo cha không có thương thân cha rồi, không đi được nữa thì làm sao. Rồi cái tay mà nó bảo thôi bây giờ cha cứ lấy nước xịt luôn đi khỏi đặt tay cho nó đỡ chứ vậy Đức Thánh cũng không xuể mà đặt tay mà cả 10.000 người một ngày đặt tay sao xong. Thì chúng ta thấy rằng là khi anh chị em đến đây, tôi thấy rằng Chúa chạy lòng thương người ta, mà chả lẽ mình đến đây mình không chạy lòng thương anh chị em mình. Khi mà tôi xin tội ngày hôm qua thứ năm tôi xin tội một cha đến đây giải, trước khi ngài ra giải tội thì thường tôi hay kéo vào trong phòng để tôi xin tội trước. Và cái tội tôi thì là hay la anh chị em, cha giải tội mới nói cha hãy thương người ta vì người ta đau ốm bệnh tật người ta mới đến đây. Bảo vâng, thì những người đau ốm bệnh tật thì con thương lắm, khổ những có những người khỏe mà họ không đau mà họ cũng cứ đến mới chết. Bảo không, những người khỏe họ có đáng thương không? Có, họ là những người đáng thương về mặt tinh thần, họ đang đói khát về mặt thiêng liêng, về mặt tinh thần, cho nên ai đến đây cũng đều đáng thương hết, người khỏe về thân xác cũng như người đau yếu về thân xác, người giàu có về vật chất cũng như những người thiếu thốn về của cải. Tất cả những người đến đây đều đáng thương, cho nên tôi thấy họ thì tôi phải mà chạy lòng thương. Như vậy thì một ngày nào đó sẽ không, sẽ chỉ còn da bọc xương cứ khoai lang mà ăn cũng sướng cái đời rồi, mà thèm một ly nước gọi là dừa dứa mà kiếm không có ra, đưa mấy cái ly nước dừa lên uống chịu không có nổi. Mà kiếm được một cái chai trái dừa dứa đó, anh chị nào miền Tây mà có mua dùm mấy chai dừa dứa uống rồi lấy sức mà chiến đấu. Thì chúng tôi thấy rằng nhiều khi cái mà mình mong ước rất là đơn sơ, rất là giản dị cũng chưa hẳn là đã có, thì còn bao nhiêu những cái nhu cầu của anh chị em tôi làm sao mà tôi quên được. Và vì thế phép lạ lòng thương xót Chúa vẫn xảy ra tại giáo điểm Tin Mừng, là mỗi tuần vẫn có những chuyến công tác bác ái từ 1.000-2.000 phần quà, mỗi tháng vẫn có những chuyến công tác đi xa các tỉnh, và mỗi ngày chúng tôi vẫn tiếp tục tặng những chiếc xe lăn, tặng những phần quà cho những anh chị em khó khăn, cho những người mà nhỡ lỡ bước xa cơ. Có những người đến đây bệnh nặng rồi không có tiền về xe, lại đưa tiền về xe. Có những người đến đây không có cơm ăn áo mặc thì lại đưa tiền cho họ cơm ăn áo mặc. Thưa anh chị em, những chuyến công tác và những lần anh chị em đến đây như vậy cho chúng tôi thấy được là phép lạ bánh hoa nhiều vẫn hàng ngày xảy ra tại giao điểm Tin Mừng. Mặc dù két sắt thì không có, mà có lúc nào nó cũng rỗng, nhưng mà không bao giờ thiếu. Tôi đưa một cái phép lạ thứ ba nữa tại giáo điểm Tin Mừng này, đấy là bánh lễ. Anh chị em biết có nhà thờ nào mà mỗi lần rước lễ 20 cái chén lễ không? 20 cái chén lễ to, mỗi chén là trung bình từ 400 bánh lễ trong đó. Cái chén đó là chén, anh chị em thấy để trên mặt bàn đều đẹp như vậy, là 400 chén mà nhân với lại 40 bánh, 400 bánh nhân với lại 20 chén là bao nhiêu? 8.000. Mỗi ngày trung bình 8 cho đến 10 ngàn bánh mà không bao giờ thiếu. Tôi không hiểu ở đâu, không hiểu ở đâu. Và những người đưa tới họ cũng chẳng bao giờ cho biết, mà cũng chẳng biết ai đưa từ bao giờ. Nhưng mà 3 năm nay chưa bao giờ phải bỏ một đồng tiền nào mua cái bánh. Mà có những nơi khác tôi đến trao mình Thánh Chúa, cầm cái bánh nó bé tí đặt vào miệng người ta cứ dính. Bảo cha xứ bảo sao bánh nó bé thế, thì xù cho nó đỡ tốn. Chúa tôi vừa mỏng vừa bé, đục vào nó gió thổi nó bay, tốn kem cái gì, bánh lễ mà lo cái gì không biết nữa, tốn. Rồi cái chén lễ thì nó cái thì to, cái thì bé, cái thì vàng, cái thì đỏ, cái thì đen, để trên bàn thờ, lấy Chúa tôi nhìn nó buồn. Tại sao người ta lại cứ phải tiếc xót với Chúa? Cái đồ lễ phải cho nó thật là trang trọng, phải thật là dành Chúa là cái hạng nhất. Chén mình ăn thì ăn hạng nhất, mà chén mình Thánh Chúa thì cái chén hạng bét là sao được, thưa anh chị em? Méo mó rồi đĩa rồi khăn cái thứ không có được. Mình phải để cho phép lạ Chúa vẫn xảy ra hàng ngày. Mình tin như vậy mình quảng đại với người khác thì chắc chắn rằng Chúa không thua lòng quảng đại của anh chị em đâu. Và tôi chứng thực cho anh chị em, tôi lấy mạng sống tôi mà thề với anh chị em điều đó. Nếu anh chị em dám quảng đại với người khác, dám dâng hiến cho Chúa thì Chúa không tiếc anh chị em cái gì đâu. Bằng chứng là ở đây, cho tới bây giờ 3 năm đã qua, biết bao nhiêu biến cố, biết bao nhiêu là những thử thách, biết bao nhiêu là những khó khăn, biết bao nhiêu là những con người mà cố tình phá hoại lòng thương xót của Chúa, cố tình thọc gậy bánh xe, mà Chúa nói là Chúa, ma quỷ nó dùng những con người đạo đức để mà làm công việc đó, có khi dùng chính các đấng cấp bậc để mà làm công việc đó, để mà chiếm đất, chiếm nhà, đủ thứ hết. Nhưng bàn tay của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa không bao giờ chịu thua sự giữ đầu thưa anh chị em, và không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta đâu. Cho nên người ta mới bảo rằng là sởi lợi thì trời cởi cho, so đo thì trời co lại, bây giờ lại làm phát nữa để cho nó mát thử cái coi, quạt sang người bên phải, sởi lợi thì trời cởi cho, sởi lợi thì trời cởi cho, đứa nào mà so đo thì trời co lại, đứa nào so đo thì trời co lại, sởi lợi thì trời cởi cho, đó là lòng hết, tất cả chỉ có vậy thôi. Và thêm một điều nữa là phép lạ hàng ngày vẫn xảy ra, đấy là biết bao nhiêu người đứng xếp hàng lãnh bí tích hòa giải, biết bao nhiêu con người mà cha dạy tôi nói với tôi rằng là em đến đây với anh Long em thấy nó sướng. Ngày bảo vậy chứ Tết chỗ cha giáo điểm của cha được bao nhiêu người, nói Tết giáo điểm em sáng mùng 1 được 100 người, sáng mùng 2 còn lại 80, sáng mùng 3 còn 50 và sáng mùng 4 còn lại 5 người. Nó cứ giảm dần, không có đến, không có đến. Cho nên em đến đây em giải tội cho anh, em thấy sướng ở cái chỗ là người ta đến đông quá và người ta xưng tội toàn là những người bỏ xưng tội lâu năm, mà không biết là đến đây có cái động lực nào đó mà họ xưng tội, họ sám hối, họ làm cho em cảm thấy mệt, ngồi 4-5 tiếng, chỗ em ngồi có 3 phút, 10 phút, chả còn người nào mà xưng tội nữa. Còn đây em ngồi 3 tiếng mà không đứng lên được, thì em thấy rằng là đây, một linh mục ấy nói, đây chính là cái nơi mà Chúa chọn để mà thi ân giáng phúc, để những phép lạ bánh hoa nhiều vẫn hàng ngày xảy ra ở cộng đoàn giáo điểm tin mừng chúng ta. Hallelujah. Rồi phép lạ nữa là gì? Là hàng ngày vẫn có những chứng nhân lòng thương xót Chúa lên đây làm chứng cho chúng ta, nói cho chúng ta biết rằng họ là những người đang chứng kiến những ơn lành mà Chúa ban xuống trên chính cuộc đời của họ. Chị có không? Có không? Có thì lên đây, mau bước đi. Rồi, chị được ơn gì của Chúa?
Con thưa cha và cộng đoàn cầu nguyện, con là Duy Thị Lan, 64 tuổi, ở Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Con đã bị cắt 3/4 dạ dày cách đây 30 năm, mà con cứ viêm loét và cái miệng nối nó cứ phù nề, con không ăn được mà con cứ đầy. 30 năm con mắc bệnh, con ốm đau, con không làm được cái gì. Nhà con nghèo nhất cả cái thị trấn Hưng Hóa. Mà 30 năm là con không có mùa xuân, con buồn tủi, con tủi nhục quá. Năm nay là Chúa đã đem mùa xuân đến cho gia đình nhà con. Mùa xuân của Chúa đã đem lại hạnh phúc cho gia đình nhà con. Chúa đã chữa cho con khỏi bệnh. Chúa đã đem mùa xuân Kỷ Hợi đến với gia đình nhà con ở xã Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nên hôm nay con được khỏi bệnh. Con đã lặn lội đến đây theo đoàn giáo hội của Hưng Hóa. Con đến đây để con làm chứng cho Chúa và con xin tiếp tục xin Chúa.
Hallelujah. Mà lên. Hallelujah. Chúng ta thấy không? Có những người mà phải hát rằng 30 năm chưa có được một mùa xuân nào, vì nghèo đói, vì bệnh tật, vì ốm đau. 30 năm sống trong mùa đông hoặc lạnh giá, hoặc là mùa hè khắc nghiệt, hoặc là mùa thu u buồn. chưa có một mùa xuân rực rỡ nào, mà hôm nay chị đứng lên tuyên tín giữa cộng đoàn rằng là năm nay, năm Kỷ Hợi 2019, Chúa đã ban cho con một mùa xuân. Mùa xuân đó mang tên là xuân lòng thường xót. Mùa xuân đó mang tên là xuân
lòng thường xót.
Đấy là một những cái phép lạ xảy ra.
Và con xin nói tiếp ạ. Tức là con được khỏi bệnh nên con hôm nay con đến xin Chúa, xin cha và cộng đoàn xin tiếp tục chữa bệnh.
Rồi, con là tên thánh là gì?
Con tên con là theo tựu Phật, con là Diệu Hoa.
Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn cho một người Phật tử. Một người Phật tử mà đã có pháp danh là Diệu Hoa. Và chị ở trong chùa là bao lâu rồi? Chị lấy pháp danh đó bao lâu rồi?
Thưa cha, con đi quy y Tam Bảo được 4-5 năm rồi ạ. Và con đã uy quy cho cả gia đình nhà con, là con của con và con, cháu của con đều được quy Tam Bảo và được nhận tên con của Phật. Nhưng mà thực tế năm nay là cả gia đình nhà con đã chứng kiến là Chúa đã đến gia đình nhà con. Giao thừa là cả nhà con đều thức để đón giao thừa. Mà con cháu ngoại của con có 5 tuổi nhưng mà cháu lần chuỗi vào những buổi chiều vì cháu đi học mẫu giáo. Cháu 5:30 con bảo là cháu lần chuỗi để cháu xin lòng thương xót. Thế và hôm nay con xin cha mà...
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đó là một cái điều vô cùng kỳ diệu. Một gia đình mà cả nhà đã quy Tam Bảo và đấy pháp danh là Diệu Hoa, một Phật tử đúng nghĩa, vậy mà bây giờ cái đứa cháu 5 tuổi đã biết lần chuỗi lòng thương xót. Vậy mà đêm giao thừa cả gia đình đã làm nghi thức đón lòng Chúa thương xót vào trong gia đình của mình. Vậy mà bây giờ người quy Tam Bảo cả con cả cháu và lấy pháp danh là Diệu Hoa, một người Phật tử ấy lại đứng lên trước cộng đoàn mà nói rằng là Chúa mới đem lại mùa xuân, thực sự mùa xuân bất tận cho chị ấy.
Đây là, bây giờ chị khấn hay là gì?
Không, con khấn là để con làm chứng, nhưng mà con gửi để cha, con không bỏ vào hòm, con chỉ xin.
À, vâng, đây là chị viết là vâng. Rồi, bây giờ tôi hỏi chị này, nhờ đâu mà chị biết được lòng thương xót Chúa và giáo điểm tin mừng hôm nay chị đến đây làm chứng để chị có được mùa xuân lòng thương xót Chúa đúng nghĩa vậy?
Thưa cha, cách đây khoảng hơn 2 tháng con có cháu hai cháu gái người đạo tôn giáo, có cơ duyên tự nhiên cháu tặng con cái đài, cháu bảo là cô ơi cô cứ đọc, cô cứ nghe đây thì cô sẽ khỏe. Thế là tự nhiên con nghe, con cứ thấy hút và con cứ thấy rất là nhớ, và con nhất là thấy thiêng liêng cái tiếng nói của cha, mà con rất yêu cha, con rất nhớ cha. Lúc nào
đã không?
Đêm con cũng nghe bất kể lúc nào, mà có những người bên công giáo còn cản con không cho con nghe, nhưng mà con vẫn cứ nghe để con thấy là trong người con rất là chuyển. Thế là con ở mùng 4 tháng 12 con gửi tin nhắn cho cha, xong đến 30 tháng 12 con lại viết thư gửi cho cha, nhưng mà con không thấy cha trả lời. Thế nhưng mà con thấy rất là cảm ứng với Chúa. Con thấy người con tự nhiên là bệnh của con nhẹ bỗng đi, bụng của con đang như cái cối bây giờ nó nặng nhẹ bỗng đi, mà tinh thần cái đầu của con nó cứ phấn khởi. Con cứ hát thỉnh thoảng, con cứ đi dọn hàng con cứ hát, mà mạnh khi chẳng bao giờ con hát.
Rồi bây giờ chị hát thử coi. Hát bài gì?
Con chỉ hát mà cái bài không thuộc đấy.
Con chỉ hát bài con không thuộc thôi. Đấy là có một bài quên không bao giờ ca. Gọi là bài ca không bao giờ quên, còn đây là bài quên không bao giờ ca.
Thưa cha, là con rất thích cái bài mà cha hát là con yêu mẹ từ thuở ấu thơ, từ lúc nhỏ bé đến ấu thơ cho đến lúc tuổi già. Mẹ ơi con yêu mẹ lắm, mà lúc nào con cũng rất...
Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thơ bé, giờ chết mẹ thương nhé, chết trong tình yêu mẹ. Có phải đó không?
có hay ạ, em còn rất là người thích chứ.
Vâng, bây giờ tôi tặng cho chị. Tôi tặng cho chị tấm ảnh. Tôi tặng cho chị tấm ảnh Đức Mẹ nha. Vì chị thích cái bài hát Mẹ ơi con yêu mẹ. Đây là ảnh Đức Mẹ Fatima. Tôi gửi tặng cho chị. Rồi, thưa anh chị em, chị ấy nói về một cái máy để cho chị ấy rất là ngoài. Máy bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn cái nào, ai còn cái nào đưa cho tôi một cái để tôi đưa cho giới thiệu cho mọi người biết. Ai còn cái nào không ạ? Cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót mà chị được người ta giới thiệu cho và chị đang nghe mới cách đây có mấy tháng?
Hơn 2 tháng rồi ạ.
Mới cách đây hơn 2 tháng rồi. Ồ, ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Cứ để đó. Còn nào? Để chị ngồi xuống. Rồi, thưa anh chị em, mà đây là cái máy, đây là cái máy 300 bài giảng mà chị được nghe mới cách đây có 2 tháng. Nghe cái đây có 2 tháng thôi. Và chị ấy đã được ơn là nhận biết lòng thương xót Chúa. Chỉ mới 2 tháng thôi mà đứa cháu 5 tuổi đã biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Chỉ mới 2 tháng thôi mà căn bệnh 30 năm trời, 30 năm không có mùa xuân, mà bây giờ chỉ nhờ một cái máy 300 bài giảng đã đụng chạm vào được với tâm hồn của chị ấy. Và chị đã mở tâm hồn của mình ra, và nhờ đó mà chị ấy đã cảm nhận được rằng là có Chúa thì mới có mùa xuân. Vì Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Rồi, cảm ơn chị, mời chị về chỗ.
Rồi,
xin mời người kế tiếp. Xin mời người kế tiếp. Rồi, chúng ta đưa chị vào trong nhà cho chị nghỉ. Chị mệt, đưa vào trong nhà. Rồi, không mệt thì ngồi yên nha. Rồi, bây giờ mấy anh chị em chúng ta nghe tiếp một tràng pháo tay để chúng ta đón nhận người chứng. Hai người có quen biết nhau không?
Hai vợ chồng ạ.
Hả?
Hai vợ chồng.
À, rồi, cho hai vợ chồng lên làm chứng. Rồi, đây, ông đứng đây.
Đưa bà ra đi. Ra đi. Hai đứa, ông đưa bà ra.
Rồi, hai vợ chồng làm chứng cho Chúa. Rồi, ông tên gì?
À, con là Giuse Nguyễn Thái Học, 72 tuổi.
Con bà?
Dạ, con là Maria Lê Thị Tỉnh, năm nay 67 tuổi.
Vâng, một cặp vợ chồng 72 và 67 ở đâu?
Dạ, con ở Quy Nhơn, giáo xứ Hoàn Linh.
Rồi bây giờ bà nói to lên để chia sẻ cho mọi người cái ông bà đã được ơn gì của Chúa, nói to lên.
Dạ.
To lên.
Con tạ ơn Chúa trước và kính chào cha và tất cả cộng đoàn. Đấy, con xin chia sẻ với lại cộng đoàn là gia đình con được rất nhiều hồng ân của Chúa, nhưng mà con chỉ nói mấy hồng nhân gần đây nhất.
Rồi, thứ nhất là cái gì? Thứ
nhất là con được Chúa chữa lành, mặc dù lúc ấy con bị chết lâm sàng, nhưng mà nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn thì con đã được cứu sống. Và cái ơn cao nữa là ơn thứ hai là chồng con là bỏ Chúa 50 năm.
Ông bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, con bỏ Chúa 50 năm.
Cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chú nói một người quay trở về cả triều thần thiên quốc vui mừng, và đây một người 72 tuổi, 50 năm bỏ Chúa. Nhờ đâu mà ông đã được quay trở về với Chúa sau 50 năm ông bỏ Chúa?
Dạ, con kính thưa cha, kính thưa con đoàn, là con sinh ra ở vùng quê rồi rất nghèo đói.
đừng có nói lý do, vì tôi nói là nhờ đâu mà được quay về thôi, đừng có lý do bỏ Chúa. Ai có lý do để biện minh à, tại vì nghèo cũng bỏ Chúa, giàu cũng bỏ Chúa, lấy thằng không có đạo cũng bỏ Chúa, được đi sang nước ngoài cũng bỏ Chúa. Tại đừng có biện minh cho mình lý do bỏ Chúa. Bỏ là bỏ, còn bây giờ mình quay về với Chúa, đấy mới là điều quan trọng. Quá khứ bỏ nó đi, đừng có lôi cái quá khứ vào làm cái gì cả. Hiện tại và hướng đến tương lai, nhờ đâu mà anh được ơn quay về với Chúa?
Dạ, con khi mà con nằm cách đây 5 năm thì lúc đó con trong người con có về thể xác, con có bệnh về tâm hồn thì con cũng thấy rất là lo lắng. Thì khi về già thì không biết về linh hồn mình đi về đâu. Thế là con cũng nghĩ về Chúa, và con là cũng khuyên rằng là con đến với Chúa. Và lúc đó con đến con rất sợ cha, sợ bỏ mấy năm gì cha là mắng như là không ấy. Nhưng mà thực tế khi đến cha thì cha nói là con bỏ Chúa nhưng Chúa không có bỏ con. Thế con rất là yên tâm để quay lại với Chúa.
Là sao mà chị biết được lòng Chúa và giáo điển tin mừng như thế nào?
Dạ thưa cha, là năm 11 con về Bắc ấy, thì con có bà chị, bà ấy đưa cho con cái quyển sách Lòng Thương Xót Chúa. Thế là cứ một mình con là con đọc cầu nguyện. Thế mà con cũng khuyên bảo chồng con và con dẫn chồng con lên trình cha, để cha cho xưng tội năm 16. Đấy. Thế là từ đó đến nay thì chồng con là cũng ngoan đạo đấy. Dạ. Với lại con cũng chia sẻ với lại con gửi đây là 10 cái máy gửi cha để cho những người đang nằm trên giường bệnh và những người đã bỏ Chúa như chồng con.
Cha là có chuyện rất lạ, vì cách đây 2 tháng là con cũng bị bệnh cái viêm quân mũi phủ này. Và cái bệnh này thì nó là không do vi trùng mà không do về ấy, mà con đi con chữa khắp nơi, từ bác sĩ nam, bác sĩ trong, bác sĩ ngoài. Thì bác sĩ cứ bảo bây giờ là con bị cái này là cái nó mãn tính thì nó không khỏi, nhưng mà thực tế là nó không ngạt thở, nó nhức đầu, nhức mắt, đầu như búa bổ, mà không muốn bổ cái đầu ra để xem trong cái đầu nó có cái gì không. Nhưng mà cách đây là con đi uống thuốc 2 tháng là bác sĩ cứ cho là kháng sinh, cứ ngày 3 viên kháng sinh. Gần Tết thì con bị nặng quá, con vào thì bác sĩ tiêm cứ ngày 3 lọ kháng sinh, mà có loại kháng sinh nặng nhất ấy. Nhưng mà đến 29 Tết nó cũng chẳng đỡ được chút nào hết. Thế là may quá, cách đây hơn nửa tháng là em con nó đi vào cha nó cho con một cái đài. Thế là con từ đó con nằm con nghe. Mà từ ngày đấy đến nay con cứ ra vào để mua vé, nhưng mà không mua được, không có vé. Đến ngày 14 mới mua được cái tàu chợ để đi vào nằm chặt chèn lấn nhau trên tàu mà nằm. Mà con đau, con nhức, con không ngủ được. Nhưng mà vào đến đây là chúng con ngày hôm qua vào đây là chúng con liền cũng cần cầu nguyện cả ngày, và ngày nay con ngồi cả ngày thì thấy đầu nó cũng đỡ nhức hẳn. Con mong ước là
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho ông tấm ảnh Lòng Thương Xót Chúa, đấng mà ông đã bỏ ngài suốt 50 năm. Đây, đây cầm lấy, ôm lấy, cầm lấy, hai người ôm lấy, vì Chúa đã không bỏ con như là cha dạy tôi đã nói. Chỉ có con người bỏ Chúa mà thôi. Anh chị em tưởng tượng 72 tuổi mà 50 năm bỏ Chúa, dễ dầu gì người ta quay về. Ấy vậy mà chỉ nhờ cái cục sắt này thôi, cục sắt ấy mang tên là LTS với cái máy 300 bài giảng mà người ta đã được ơn quay trở về với Chúa. Hallelujah. Rồi mời ông bà về chỗ. Rồi tặng cho bà cái quạt, hôm nay là ngày của mẹ, ngày thứ bảy. Đây tặng cho bà cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi thì anh chị em, cái máy này hiện thời là anh chị em cái số người mà tiêu thụ quá nhiều cho nên không kịp làm. Vì thế mà có một nơi ở đây đã lợi dụng là làm cái hàng giả, hàng nhái. Anh chị em cẩn thận, đừng có mua hàng giả, hàng nhái. Cái điều đó không có tốt tí nào cả. Đây nó có tem dán và in hình nghiêm chỉnh, đàng hoàng, có phép xuất bản. Chúng ta kiên nhẫn đợi chờ. Cái gì nó khan hiếm, nó lại quý. Chúng ta khao khát được nghe lời của Chúa mà cái máy đó không có. Bây giờ mình đang nghe trực tiếp, rồi từ từ một hai bữa nữa chúng ta sẽ có được những cái máy. Bỏ cái báo ra. Rồi con tên là gì bé?
Em tên Ý Phương.
Phương mấy tuổi?
5 tuổi.
Phương có cái gì đây?
Heo.
Heo làm gì?
Cho người nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay heo cho người nghèo. Mai mốt Phương có đi tu không?
Dạ có.
Đây này dùng ngon, con thấy có, thấy biết sơ kìa kìa, ngon chưa? Đó, cho một tràng pháo tay hoan hô coi, thưa anh chị em. Nếu mà có mấy sơ mà đúng nghĩa là sơ tu, đúng nghĩa là tu thì chắc người ta sẽ đi tu nhiều lắm. Mà nếu mà có những người mà đi tu mà không chân chính, làm gương mù, gương xấu thì chắc chắn là mất hết cái ơn gọi của dòng đó mà thôi. Rồi, con được ơn gì?
Dạ, con được ba ơn. Con là Maria Nguyễn Thị Ngọc Yến, năm nay con 39 tuổi. Lúc mà con sanh đứa e bầu, đứa thứ nhất á, thì bác sĩ bảo là bị đau. Nhưng mà con không có bỏ em bé, nên con đã tín thác vào Chúa, nên vợ chồng con sanh em bé đó ra được bình thường. Rồi ơn thứ hai là mẹ con đã bị cái bú, xong lúc mà đi xét nghiệm chưa có kết quả, con có nhắn tin cho cha và cha đã nhận lời khi kết quả nhận được là bú lành. Và sau đó là cái bú đó nó đã được ơn Chúa là đã bám mất. Ơn thứ ba là hồi năm ngoái anh chị con về Việt Nam chơi và đến lòng thương ở Canada, về Việt Nam và đến lòng thương xót Chúa và đã xin khấn để qua đó và đã tìm được để mua nhà. Dạ là mua nhà ở bên đó ạ.
Thôi là sao con biết được lòng Thiên Chúa mà con đến đây và anh chị con cũng từ Canada mà đến đây để nhận được ơn của Chúa.
Anh chị con và con biết được lòng thương xót Chúa là nhờ anh trai con ở bên Canada đã lên đây để tìm hiểu lòng thương xót Chúa và đã gọi điện về để nói với mẹ con và gia đình con để nghe lòng thương xót Chúa. Là anh con cũng ở bên Canada.
Chúng ta thấy lạ không? Là lòng Thiên Chúa từ giáo điểm Tin Mừng Việt Nam bay sang Canada. Rồi Canada mới bay về Việt Nam. Rồi Việt Nam mới chạy đến giáo điểm Tin Mừng. Chúng ta thấy Chúa làm cái điều kỳ diệu. Con người đã nghe người Việt Nam mới giới thiệu cho người Canada, thì ngược lại là người Canada giới thiệu cho người Việt Nam. Rồi người Canada về đây nhận được ơn của Chúa, rồi đi về có nhà cửa, có công ăn việc làm, lại nhờ người Việt Nam đến giáo điểm Tin Mừng làm chứng cho người Canada. Mà cái người làm chứng ấy lại là người mà được người ta giới thiệu về lòng thương xót Chúa. Cho thấy cái đường lối của Chúa nó thấy nó kỳ diệu, nó vô cùng lạ lùng lắm. Chỉ biết hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh Thánh Faustina nha bé Phương. Đây sư Faustina, mai mốt có sư Phương nha. Nha, sư Phương đi tu dòng nào mà thật là đúng nghĩa là dòng tu nha. Dòng tu đừng có đi chiếm đất chiếm nhà người ta nha. Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Chị em con được ơn lên tạ ơn để mua 50 cái máy. Còn đây là mấy chị bạn bên Canada đã gửi để mua cho những người mà nghèo không có để
chơi. Rồi xin cảm ơn con. Rồi Chúa chúc lành cho con. Con có đi sang Canada không? Có ai qua đó không?
Dạ con có, tính tháng 4 này con qua.
Cha gửi cho con tấm ảnh Thánh John Paul II nha. Vâng. Và đây là đề can Chúa Giêsu và mẹ Ban Ơn gửi sang đó cho những anh chị em bên Canada giùm cha nhá. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Lời con được ơn gì của Chúa?
Con kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Teresa Trần Thị Nhẫn. Đây bé của con là được ơn lòng thương xót của Chúa. Khi con mang thai bé thì lúc nào đi khám bác sĩ cũng bảo thai yếu với lại động thai. Xong rồi lúc đến lúc sanh bé thì con khó sanh, bác sĩ kêu là mổ đi. Xong con cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì Chúa đã ban cho con sinh thường. Dạ.
Sinh ra nó tên là gì?
Dạ bé tên là Do An Nguyễn Hoàng Thiên Ân ạ.
Được mấy tháng rồi?
Được 5 tháng rưỡi ạ.
Vâng, đây là Thiên Ân được 5 tháng rưỡi. Một đứa bé mà lúc mang thai bác sĩ cứ bảo là bỏ đi, cứ bảo là không ăn thua gì cả. Thưa anh chị em, rất nhiều người lúc này đây nó đang nhìn đây. Đây sao con biết được giáo điểm Tin Mừng mà lúc mang thai, trong lúc mà khó khăn thử thách nhất, rất nhiều người mẹ đến đây khóc lóc vì cứ cha ơi thai nhi con có vấn đề, chơi thai nhi con bị đau, chơi bác sĩ bảo bỏ đi. Rất nhiều người đã đến đây và kêu như thế đó, nhưng mà họ đã được sinh ra những đứa con mạnh khỏe như thế này, như chúng ta đã nghe rất nhiều người làm chứng. Ai giới thiệu con đến đây để con được ơn như thế này?
Con biết đến lòng thương xót của Chúa thì cũng lâu rồi, từ ngày trước cha đến nhà thờ Chí Hòa với lại về nhà thờ Tân Đông ạ. Còn cha về bắt đầu về nhà bè này thì con cũng đi, xong rồi về nhà thờ Trung Bắc với lại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là con cũng đi ở đấy ạ. Dạ.
Rồi, cho con gửi tặng con một cây quạt nha, để con, hôm nay là ngày thứ bảy, nhờ mẹ đến với Chúa của những người mẹ biết thương yêu những đứa con của mình nha. Đây, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con. Rồi, bé đứng đây con. Rồi, con tên gì? Rồi, đây con, nó sợ. Nó không biết tiếng Việt à? Rồi con ở đâu?
Dạ con ở Mỹ về.
À, đứa bé này sinh ở đâu?
Dạ sinh bên Mỹ cha.
Rồi, đứa bé sinh ở Mỹ cho nên nó không biết nói tiếng Việt. Hey, how are you? Rồi, con chia sẻ cho mọi con tên là gì?
Dạ, con tên Kim Anh.
Bao nhiêu tuổi?
Con 44 tuổi.
Rồi.
Dạ.
Con ở tiểu bang nào?
Con ở tiểu bang North Dakota.
Rồi con đây là cô Kim Anh, 44 tuổi ở bên Mỹ về làm chứng cho Chúa. Con được ơn gì con nói to và chia sẻ rõ cho mọi người.
Dạ con gái của con bị mổ. Bác sĩ nói có thể rất gặp nguy hiểm. Nên chị gái con đã đến cầu xin cha. Bữa nay con mang nó trở về để tạ ơn cha. Bởi vì ca mổ đã thành công, con gái con đã khỏe lại. Ba mẹ.
Đây là đứa bé đây hả? Con đang nói đứa con của con đây hả?
Đứa con của con đây, đứng đây. Tên Béo là
mấy tuổi?
Dạ 3 tuổi rưỡi.
Nó bị mổ cái gì?
Dạ bị biểu cổ cha.
Vâng. Thưa anh chị em, đây là một người mẹ có đứa con 3 tuổi rưỡi bị biếu cổ, mà bên Mỹ là bị mổ, và cô ấy đã nhờ người em ở Việt Nam, em và chị ở Việt Nam đến đây để cầu khấn, và ca mổ đã thành công, đứa bé đã thoát chết và hôm nay được sống khỏe, sống rất là vui vẻ đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Hallelujah.
Con xin tạ ơn cha và con cũng chia sẻ mẹ con có hai mẹ con thì bị cách đây mấy tháng cũng bị tai biến, bị liệt, mà bữa nay cũng có nói được một chút nên con đến để cảm tạ ơn cha đã cầu nguyện cho mẹ con.
Mẹ tên gì?
Mẹ con tên Trần Thị Thanh. Trần Thị Thanh.
Bao nhiêu tuổi?
Mẹ con 74 tuổi.
Ở đâu?
Dạ ở Sài Gòn.
Vâng, thưa anh chị em, đây là ơn thứ hai, là mẹ của cô ấy ở Việt Nam, ở Sài Gòn bị tai biến, bây giờ đã đỡ, đã đi lại và nói năng được. Cô ấy cũng đến đây để tạ ơn Chúa. Mà sao mà cô biết được lòng thương xót Chúa, gia đình tin mừng hôm nay cô đến đây?
Dạ, gia đình con tới đây rất là nhiều nên đã nói cho con biết để con cầu nguyện. Con xin mọi người cầu nguyện cho con của con và mẹ của con.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cô tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Tấm này cô để trên mặt bàn trên văn phòng của cô nha. Rồi đây là tấm ảnh Thánh Faustina và Thánh John Paul II, những món quà lòng thương xót Chúa chúng tôi gửi tặng cho cô để cô đem sang bên Mỹ và cô loan truyền lòng thương xót Chúa. Đây là cây quạt, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, đây là ảnh thánh, đây là móc khóa lòng thương xót và đề can Chúa lòng thương xót và mẹ ban ơn. Xin Chúa chúc lành cho cô. Nhạ. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho cô và nhớ đi về Mỹ loan truyền lòng Chúa thương xót cho Tổng thống Donald Trump. Rồi bé. Thưa anh chị em, chúng tôi xin được dừng ở đây để mỗi người chúng ta sẽ cảm nhận được rằng đối với mỗi một người, người ta làm chứng cho Chúa vì những ân huệ người ta nhận được. Còn chính bản thân tôi, chính bản thân mỗi người chúng ta, tôi đã nhận được những ân huệ nào của Chúa, từ cơm ăn, từ áo mặc, từ nhà ở, từ nước uống và tất cả những gì mà tôi đang có. Tôi có thấy rằng đó là những phép lạ bánh hóa nhiều ngày hôm nay hay không? Mà ta vẫn cầu nguyện là xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lương thực hàng ngày mình có, mình ăn, mình có nhận ra rằng đó là ơn của Chúa không? Lương thực hàng ngày mình có, mình ăn, mình có biết chia sẻ cho anh em của mình không? Mình có làm cho phép lạ bánh hóa nhiều ngày hôm nay vẫn tiếp tục thực hiện, đặc biệt là tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè, nơi cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nơi mà những người không cơm ăn áo mặc đến đây có áo mặc, có cơm ăn, nơi mà người không có nước uống đến đây có nước uống, như chúng tôi đã cố gắng lo hết sức cho anh chị em, nước lòng thương xót, có nhà vệ sinh cho anh chị em, có chỗ rửa mặt cho anh chị em, có ghế ngồi cho anh chị em, có bạt che cho anh chị em. Mặc dù rất là gian truân, rất là vất vả, dựng được một cái bạt trần ai khoai củ, không phải vì cái bạt, nhưng mà vì cái phép để mà dựng cái bạt, nó khó lắm thưa anh chị em. Cái nào cũng phải làm tới 2-3 lần, cứ làm lên kéo xuống, làm xuống kéo lên, làm lên kéo xuống, gian truân vất vả lắm. Nhưng mà tôi thấy được là cái phép lạ đó đang xảy ra, là từ một mảnh đất hoang, mảnh đất khô cằn này, mà bây giờ đã mọc lên những cây lòng thương xót. Đâu là những cây lòng thương xót? Xin giơ tay. Đây là những cây
lòng thương xót.
Đây là phép lạ của
lòng thương xót.
Đây là hồng ân của
lòng thương xót.
Đây là ân sủng từ nơi
lòng thương xót.
To lên, tất cả là bởi
lòng thương xót.
Amen.